Chương 731, không thể tưởng tượng nổi yêu linh độ chi bắc. Chúng ta còn đi bao lâu nữa thế này, chậm chạp như vậy, chẳng có mục đích gì. Thật quá là khổ sở. Ta thà rằng, có người lao ra đánh nhau với chúng ta còn hơn. Lãng Tâm Kiếm Hào nói ra tiếng lòng của nhiều người, đầy oán giận. Bởi vì ngoại trừ vong xuyên của bản thần điện, hầu như không ai biết chi bắc rốt cuộc muốn làm gì. Hơn nữa, hành trình tìm kiếm này không có kết quả thực tế nào. Họ chỉ gặp phải một số bộ xương khô và hồn thú không mạnh. Tri Bắc nhìn Lãng Tâm Kiếm Hào, cười hắc hắc nói, đừng vội, làm sao có thể thiếu chiến đấu ở nơi này, tuy nhiên, dù chiến đấu cũng phải chọn địa điểm tốt trước đã, chỉ khi có cả thiên thời và địa lợi, chúng ta mới có thể tối đa hóa cơ hội chiến thắng. Hãy yên tâm, rất nhanh thôi, ngươi sẽ có thể thỏa sức chiến đấu, vậy nên hãy nhịn một chút nữa đi. Từ khi trở về từ tuần thiên giới, Tri Bắc dường như càng trở nên bí ẩn khó lường hơn, không ai có thể đoán được hắn đang suy nghĩ hay muốn làm gì, thậm chí nhiều hành động của hắn trong mắt người khác đều là những hành động vô nghĩa. Kiếm Hào huynh đệ, Kiếm Hào huynh đệ, ngươi không biết năng lực hiện tại của ta đâu. Nếu như trước đây ta chỉ có thể nhìn thấy một vài mảnh vụn về tương lai, thì giờ đây ta có thể nhìn thấy rất nhiều khía cạnh của tương lai. Sự chênh lệch giữa các mảnh vụn và các khía cạnh này không chỉ là một hoặc hai điểm. Tuy nhiên Lãng Tâm Kiếm Hào lại lắc đầu, ta giờ đây thật sự không hiểu nổi ngươi rồi. Ai da, ta thật hoài nghi liệu ngươi có phải là người hay không. Bất quá cũng không sao, dù sao ngươi cũng là đồng đội của ta, những chuyện đau đầu này cứ giao cho ngươi lo liệu. Nhiệm vụ của ta là trở thành một thanh kiếm sắc bén vô song, chém giết hết thảy kẻ thù. Chỉ bắt khẽ thở dài, cao thủ chính là tịch mịch như vậy. Vừa dứt lời, bá quyết ở bên cạnh đã đá thẳng vào mông Chi Bắc. Sau đó nàng tức giận nói, ngươi không phải có thể dự đoán tương lai sao? Sao không dự đoán được ta muốn đá mông ngươi? Ngươi tên xấu xa này, giờ đây ta mới biết Phá Quân nhà ta bị thương, ngươi chắc chắn đã biết từ lâu, nhưng ngươi lại mặc kệ, cứ thế nhìn Phá Quân nhà ta bị người ta đánh thành như vậy. Mệt mỏi với việc ngươi tự nhận mình là thần dự sư, mặc dù thương tích của Phá Quân đã cơ bản hồi phục, nhưng bá quyết vẫn còn đầy buồn oán niệm. À, ta tuy có thể nhìn thấy tương lai, nhưng lại không thể thay đổi nó. Ta cố gắng hết sức, cũng chỉ là lựa chọn ra tương lai có lợi nhất cho chúng ta từ vô số khả năng. Hai, thật khó để giải thích cho ngươi hiểu. Chỉ bắt biết rằng cãi nhau với phụ nữ sẽ không bao giờ có kết quả tốt, đặc biệt là với một người phụ nữ mạnh mẽ hơn cả đàn ông như bá quyết. Đang nói, Chỉ bắt bỗng nhiên cảm thấy có gì đó khác thường trong lòng. Hắn lập tức phi thân đến chỗ Nguyệt Hoàng Tuyền, Tiêu Họa và các vị giới chủ khác. Họ thì thầm bàn bạc một lúc. Sau đó Chỉ bắt gọi người thủ hộ Lộc An của Vạn Thần Điện đến và dặn dò gì đó. Sau khi hoàn tất mọi việc, Chỉ bắt đi theo Phong Xuyên. Tiếp đó, Tiêu Họa, giới chủ Sáng Thế Thần Quốc, bất ngờ ra lệnh cho mọi người di chuyển đến phía trước ngọn núi kia để nghỉ ngơi. Đồng thời, họ phối hợp với người của Phương Thốn Linh Giới bố trí pháp trận. Thời khắc phản kích đã đến, Tiêu Họa chỉ để lại một câu nói như vậy. Sau đó lại cùng các vị giới chủ khác tụ tập và bàn bạc điều gì đó bí mật. Mặc dù Tiêu Họa chỉ là giới chủ Sáng Thế Thần Quốc, nhưng vì các giới chủ khác không phản đối cho thấy, họ đã đồng ý để Tiêu Họa làm minh chủ của Liên Minh Thần Quốc. Thống nhất ra lệnh cho mọi người, minh chủ là nhân vật vô cùng quan trọng trong liên minh. Nếu không có người lãnh đạo, các đạo quân sẽ khó phối hợp hành động và dễ dàng rơi vào hỗn loạn trong trận chiến. Dưới mệnh lệnh của Tiêu Họa, tất cả mọi người đều dừng di chuyển và tiến đến chân một ngọn núi lớn xanh ngát sừng sững. Họ bắt đầu phối hợp với người của Phương Thốn Linh Giới để bố trí pháp trận. Trong lúc bố trí, Tiêu Họa cuối cùng cũng tiết lộ kế hoạch tiếp theo cho mọi người. Đó là phản kích những kẻ truy đuổi sau cuộc phục kích. Thực tế, ngoại trừ Vong Xuyên và Chi Bắc, không ai biết rằng họ đang bị theo dõi, mọi người đều khá bất ngờ. Dựa trên cảm nhận của Vong Xuyên, những kẻ theo dõi chính là người của Vạn Yêu Quốc và Minh Thần Diệt Thế Quốc, tức là Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu. Mặc dù không rõ lý do Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu muốn truy đuổi họ, nhưng đây rõ ràng không phải là tin tốt. Do đó, sau khi bàn bạc, các giới chủ quyết định phản kích. Trở ngại lớn nhất cho kế hoạch phản kích chính là pháp trận của Linh Giới. Nếu Tứ Đại Thần Quốc Liên Minh không thể phát huy ưu thế trong trận chiến, đó sẽ là một sai lầm lớn. 6 canh giờ sau, Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu cuối cùng cũng đến trước ngọn núi lớn nơi Thần Quốc Liên Minh bố trí pháp trận. Nhìn ngắm đỉnh núi hùng vĩ, Linh Uy nhíu mày nói, cảm nhận của ta cho thấy yêu linh độ đang ở đây, có vẻ như người của Thần Quốc Liên Minh cũng đang tập trung ở đây. Tuy nhiên, ta nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Vì trong số họ có Chi Bắc, kẻ thù có khả năng dự đoán tương lai, luôn là mối nguy hiểm đáng gờm đối với bất kỳ ai. đây cũng là điều không thể tránh khỏi. Ai mà biết ở tuần thiên giới, không những không thể giết chết Chí Bắc mà còn khiến hắn ta mạnh lên hơn. Nếu không, chúng ta cũng không cần phải lộ đòn sát thủ vào lúc này. Tây Chiếu cũng có chút bực bội, nhưng mọi chuyện đã đến nước này, không còn cách nào khác. Nếu không thể tiêu diệt thần quốc liên minh ở đây, chờ đến khi họ hợp sức với Thương Lan thủy giới và xích quân thì càng không còn cơ hội nào nữa. Mộ Vấn Lạc này cũng giống như tuần thiên giới trước đây, luôn lấy ít địch nhiều. Thôi quên đi, nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì. Hãy để Yêu Linh Đồ ra tay đi. Nếu có thể hy sinh hắn để tiêu diệt một nửa thần quốc liên minh thì cũng đáng giá. Lúc này, Kha Mạc đột nhiên tiến lên và nói, Linh Uy Ngưỡng, hy vọng lời hứa của ngươi sẽ được thực hiện. Bất kể kết quả trận chiến này ra sao, ngươi đều phải giữ lời hứa bảo vệ bộ tộc ta 3.000 năm. Nếu chúng ta thua, ta sẽ tự mình trở thành thủ hộ giả của bộ tộc các ngươi. Lời thề này, dù sống hay chết ta cũng sẽ không thay đổi. Nhìn bóng lưng Kha Mạc, Tê Chiếu lẩm bẩm nói, có chút đáng tiếc. Linh Uy Ngưỡng quay đầu nhìn Tê Chiếu với vẻ ngạc nhiên và hỏi, đáng tiếc cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn luyến tiếc? Lắc đầu, Tê Chiếu chậm rãi nói, ta tiếc vì trong số mấy vạn người kia, chỉ có một người như vậy. Nếu có thêm hai người nữa, chỉ với sức mạnh của Yêu Linh Đồ, có thể tiêu diệt 2/3 thần quốc liên minh. Ngươi đúng là không biết đủ. Chúng ta đã bỏ ra rất nhiều công sức cho việc này. Được rồi, ta muốn chịu hoán cửu kỳ lân, ngươi hãy hộ pháp cho ta. Nói xong, Linh Uy Ngưỡng cởi bỏ áo giáp, lộ ra thân hình vạm vỡ. Ngươi không cảm thấy ngại ngùng hay sao khi làm vậy giữa ban ngày ban mặt? Tê Chiếu hỏi. Linh Uy Ngưỡng cười hắc hắc, ta chỉ cho ngươi xem thôi, ngươi có thể quay đầu đi. Nói xong, hắn dùng lực ấn vào bên phải xương ngực tay trái, kéo ra 3 cái xương sườn. Chứ dừng lại ở đó, hắn lại thò tay trái vào lồng ngực và kéo ra thêm 2 cái xương sườn nữa. Tổng cộng 5 cái xương sườn được ném xuống đất. Tiếp theo, hắn dùng tay phải kéo ra 4 cái xương sườn từ bên trái lồng ngực và cũng ném xuống đất. Vậy là tổng cộng 9 cái xương sườn được xếp thành một hàng trước mặt Linh Uy Ngưỡng. Vì kéo ra 9 cái xương sườn từ trong cơ thể không phải là điều dễ dàng đối với Linh Uy Ngưỡng. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫy tay mệt mỏi với Long Thiên bên cạnh. Long Thiên gật đầu và lấy ra một cái bình nhỏ màu vàng từ trong ngực, nhỏ một giọt chất lỏng màu vàng lên mỗi cái xương sườn. Sau đó, 9 cái xương sườn bỗng bừng sáng 9 đạo kim quang và cửu kỳ lân hiện ra trước mặt Linh Uy Ngưỡng. Dẫu chiếm tên tuần thiên giả kia quả là không dễ dàng. Trường sinh, mau trị liệu cho ta. Mệnh kỳ lân trường sinh lập tức mỗi sổ bên người Linh Uy Ngưỡng, hai tay đặt lên lồng ngực đã nát nhiều của hắn. Trước khi Vẫn Lạc chi mộ mở ra, tuần thiên giả đã ra quy định rõ ràng rằng mỗi thế lực chỉ được cử tối đa 5 người tham gia. Linh Uy Ngưỡng liền suy tính cách thức để đưa càng nhiều người vào hơn quy định này, vì rõ ràng việc có thêm người sẽ mang lại lợi thế to lớn. Tuy nhiên, Triều Phản Yêu Quốc và Minh Thần Diệt Thế Quốc bị tuần thiên giả giám sát chặt chẽ, buộc Linh Uy Ngưỡng phải dùng đến hạ sách này, hóa thân cửu kỵ lân thành 9 cái xương sườn và cấy vào cơ thể mình, lừa gạt tuần thiên giả. Diệp Tinh Thần, Diệp Tinh Thần, giao cho ngươi nhiệm vụ xử lý thần quốc liên minh, chúng ta sẽ đi tìm tên tuần thiên giả xui xẻo kia. Diệp Tinh Thần cùng 7 người khác cung kính cúi đầu đồng ý với mệnh lệnh của Linh Uy Ngưỡng. Sau khi trường sinh chữa lành hoàn toàn vết thương cho Linh Uy Ngưỡng, trận chiến trong ngọn núi lớn chính thức bắt đầu. Ngay cả Chi Bắc cũng không thể ngờ rằng tên tù binh mà hắn bắt giữ lại có thể bộc phát sức chiến đấu mạnh mẽ đến vậy. Khả năng dự đoán của Chi Bắc tuy đã tăng cường đáng kể nhưng vẫn chưa hoàn hảo. Ví dụ, hắn không thể lường trước được Yêu Linh Đồ sẽ bất ngờ tấn công. Điều này cũng không quá bất ngờ vì Yêu Linh Đồ được Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu tạo ra nhằm đối phó với Tri Bắc. Có thể nói, trên thế giới này, người duy nhất mà Tri Bắc không thể nhìn thấy tương lai chính là Yêu Linh Đồ. Bởi vì Yêu Linh Đồ vốn là một người không nên tồn tại. Nói chính xác hơn, trên thế giới này không hề có Yêu Linh Đồ. Nếu không có hắn, khả năng dự đoán của Tri Bắc đương nhiên sẽ không thể hiệu nghiệm. Tri Bắc không thể dự đoán những thứ vốn không tồn tại. Tuy nhiên, Yêu Linh Đồ lại là một người sống sờ sờ, minh chứng cho sự tồn tại của hắn bằng từng hơi thở. Nguyên nhân đằng sau sự bí ẩn này bắt nguồn từ việc Linh Uy Ngưỡng sử dụng hải cốt thủy tôn năm xưa hóa thân và ẩn núp bên cạnh. Tuy nhiên, đây là một chủ đề khác, và tạm thời không cần bàn đến. Yêu Linh Đồ từ khi bị thần quốc liên minh bắt giữ, vẫn luôn bị giam cầm bởi phong thiên ấn của Tiêu Hòa. Không thể sử dụng bất kỳ năng lực nào, do đó, thần quốc liên minh cũng không quá đề phòng hắn. Việc một giới chủ sáng thế thần quốc hùng mạnh như Tiêu Hòa lại không thể phong ấn được một người duy nhất, quả là điều mất mặt. Tuy nhiên, hôm nay, phong thiên ấn của Tiêu Hòa lại bị một kẻ vô danh phá vỡ, Yêu Linh Đồ bỗng chốc bùng nổ. Yêu Linh Đồ bỗng chốc bùng nổ, đánh cho Thần Quốc Liên Minh trở tay không kịp. Không thể nào, không thể nào, sao ta không thể nhìn thấy hắn? Chẳng lẽ hắn không còn sống trên thế giới này? Không thể nào, sao lại không có gì cả? Tri Bắc hoàn toàn không thể tin nổi. Dưới dự đoán của mình, lại có thể bỏ sót chuyện quan trọng như vậy. Yêu Linh Đồ bỗng chốc bùng nổ, trực tiếp khiến Phương Thốn, Linh Giới Mục Đông Thăng và Lộc An trọng thương. Ngay lúc mọi người bị thu hút bởi sự bùng nổ của Yêu Linh Đồ, một bóng người bỗng từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ngay trước mặt hắn. Yêu Linh Đồ đang trong cơn thịnh nộ không hề quan tâm đến người đến là ai và trực tiếp tấn công. Tuy nhiên, Kha Mạc đã nhanh tay tóm lấy cổ Yêu Linh Đồ, khiến hắn không thể đắc thủ. Đừng nóng vội, ngươi bây giờ chưa phải đối thủ của họ. Yên tâm đi, hôm nay ta sẽ cho ngươi thỏa sức chém giết. Yêu Linh Đồ, bảo tẩu tầng thứ hai, mở ra. Kha Mạc nói xong, bỗng nhiên thu hồi tay khỏi cổ Yêu Linh Đồ. Yêu Linh Đồ không bỏ lỡ cơ hội, lập tức cắn xé vai trái và hơn nửa trái tim của Kha Mạc, nuốt chửng toàn bộ, máu tươi văng tung tóe, khiến người ta rùng mình. Tuy nhiên Kha Mạc lại tỏ ra bình thản như không, như thể việc bị cắn xé không hề hấn gì. Sau khi nuốt chửng vai trái và cánh tay trái của Kha Mạc, hai mắt Yêu Linh Đồ bỗng đỏ rực như máu. Ngay sau đó, một cỗ khí tức kỳ lạ bùng phát từ cơ thể hắn, bao trùm lấy toàn bộ ngọn núi lớn. Khi cảm nhận được cỗ khí tức này, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Nổi bật nhất chính là Tiêu Hòa, giới chủ sáng thế thần quốc. Sai rồi, khí tức này, sao có thể, đây không phải là khí tức của thế giới này. Hắn ta rốt cuộc là ai, tại sao lại có thể sở hữu khí tức kia? Khác với sự kinh hoàng của Tiêu Hòa, những người còn lại tuy cũng bị cổ khí tức này làm cho khiếp sợ, nhưng do không quen thuộc với nó nên không bàng hoàng như Tiêu Hòa. Khi cổ khí tức kỳ lạ kia đạt đến đỉnh điểm, trên người Yêu Linh Đồ bỗng xuất hiện từng hoa văn màu đỏ thẫm, giống hệt hoa văn trên người Lục Nhĩ Mi Hầu trước đây. Lần này, không chỉ Tiêu Hòa mà tất cả mọi người ở Vạn Thần Điện đều kinh hoàng tột độ, bởi vì hoa văn màu đỏ thẫm trên người Yêu Linh Đồ chính là hình thái cuối cùng của pháp quy chí cao chư thần thương sinh quyết của Vạn Thần Điện họ. Nhìn vào màu sắc và hình dạng của hoa văn, không thể nghi ngờ gì nữa. Bản yêu quốc này rốt cuộc là thế lực nào, vậy mà đã tu luyện chư thần thương sinh quyết đến cảnh giới cao nhất. Chư thần gia hộ, thần Phật không trở ngại, phá quân, ta có phải đang nằm mơ hay không? Quái vật này lại, lực vô địch bá quyết. Lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt ngây thơ của một cô nương chưa chồng, hỏi phá quân bên cạnh. Nỗi kinh hoàng mà Yêu Linh Đồ mang đến cho mọi người vẫn chưa kết thúc. Sau khi hoa văn màu đỏ thẫm lan tràn khắp cơ thể, hai tay Yêu Linh Đồ bỗng nhiên bắt đầu không ngừng phú động trên không trung. Theo mỗi đường nét tay hắn vẽ ra, sắc mặt Miệt Hoàng Tuyền lại trở nên khó coi hơn một phần. Khi hai tay Yêu Linh Đồ cuối cùng dừng lại và đặt lên trán và tim mình, sắc mặt Miệt Hoàng Tuyền đã trở nên cực kỳ tệ hại. Hoàng Tuyền luôn hồi quyết, đáng chết, hắn tại sao ngay cả Hoàng Tuyền luôn hồi quyết cũng biết, hắn ta rốt cuộc là ai? Các ngươi ai có thể nói cho ta biết? Hoàng Tuyền luân hồi, cửu tử bất diệt, lần này có trò hay để xem rồi. Lãng Tâm Kiếm Hào đè nén sự sợ hãi trong lòng, nắm chặt kiếm trong tay, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mặc dù hàng ngàn người đã ra đi cũng không chùn bước. Đây chính là kiếm đạo của Lãng Tâm Kiếm Hào. Tuy rằng Yêu Linh Đồ này đã khiến mọi người kinh hoàng đến tột độ, nhưng Lãng Tâm Kiếm Hào không hề sợ hãi chút nào, trong tay có kiếm, Thiên Băng cũng không sợ. Cuối cùng, Yêu Linh Đồ không còn tung ra những thủ đoạn khiến mọi người kinh hoàng nữa. Nhưng tất cả mọi người đều biết đây không phải là sức mạnh thực sự của Yêu Linh Đồ, bởi vì nếu hắn là Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu, vậy Cửu Đầu Diệt Thế Quyết và Bản Yêu Phá Thiên Quyết đâu? Tại sao Yêu Linh Đồ không sử dụng chúng? Phong Xuyên là người có giác quan nhạy bén nhất trong số mọi người. Hơn nữa hắn trời sinh đã mang theo đồ đằng của chư thần, sở hữu nhiều thần thông mà người thường không thể tưởng tượng được. Do đó, hắn là người đầu tiên cảm nhận được hành động của Yêu Linh Đồ. Một Đông Thăng, cẩn thận a! Ngay khi Vong Xuyên dứt lời, Yêu Linh Đồ đã tấn công. Mục tiêu đầu tiên của hắn là Một Đông Thăng của Phương Thốn Linh Giới. Điều này không khó lý giải, Một Đông Thăng sở hữu khả năng chữa trị phi thường. Chỉ cần người chưa chết hẳn thì Một Đông Thăng có thể cứu sống họ. Do đó, Một Đông Thăng phải chết trước. Tất nhiên, không chỉ Yêu Linh Đồ nghĩ đến điều này, Lãng Tâm Kiếm Hào và Phá Quân cũng đã nhanh chóng phản ứng khi Vong Xuyên vừa dứt lời. Mỗi người một tay cầm kiếm chắn ngang trước người Một Đông Thăng. Nhờ vậy, cú đánh bất ngờ của Yêu Linh Đồ với móng vuốt sắc bén đã bị Lãng Tâm Kiếm Hào và Phá Quân hợp sức chặn đứng. Tuy nhiên, Yêu Linh Đồ không hề nao núng trước Lãng Tâm Kiếm Hào và Phá Quân, hắn tiếp tục tấn công bằng tay còn lại. tìm kiếm khe hở giữa hai người để tấn công. Mặc dù không am hiểu chiến đấu, một đông thăng cũng nhận ra nguy hiểm và vội vàng lùi về phía sau. Nhưng yêu linh đồ như một con thú điên cuồng, hoàn toàn không quan tâm đến lãng tâm kiếm hào và phá quân. Trực tiếp đánh về phía hai thanh kiếm đối phương. Chỉ va chạm, hắn lao thẳng về phía một đông thăng. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người như bị đóng băng. Móng vuốt bên phải của yêu linh đồ đâm sâu vào lồng ngực một đông thăng, xí chặt trái tim của hắn cho đến khi nó vỡ tan. Cùng lúc đó, lãng tâm kiếm hào và phá quân cũng chém ngang yêu linh đồ, chia cơ thể hắn thành hai mảnh, một mảng đổi một mảng.